Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, ở chùa thờ rất nhiều vị Phật và Bồ Tát, vậy ở nhà có cần phải thờ nhiều giống như ở trên chùa hay không? Khi cúng bông trái nhang đèn có cần thiết phải mỗi tượng một phần không? Hay có thể cúng chung một bát nhang, một đĩa trái cây, một bình hoa? Xin Thầy chỉ dạy Phật tử diệu ý. Kính thưa Phật tử diệu ý cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, chúng tôi đã từng nói thờ Phật và cúng Phật trong những số trước, hy vọng tất cả quý vị sẽ theo dõi. Và khi chúng ta thờ cúng đó, thì không có bất cứ một vị Phật nào, một vị Bồ Tát nào có thể ganh tị với lại vị Phật hoặc vị Bồ Tát khác. Thế thì trước khi mà chúng ta muốn thỉnh một vị Phật, một vị Bồ Tát nào vào ở trong nhà của mình để thờ cúng đó, thì lúc bấy giờ đây mình hãy xem coi mình thích hợp, mình phù hợp với hạnh nguyện của vị Phật hoặc là vị Bồ Tát nào. Vì khi chúng ta thờ Phật, thờ Bồ Tát là mình muốn nương nơi cái hành trạng của các ngài. Chúng ta muốn chọn nên một vị Phật, một vị Bồ Tát kia để giúp cho mình có được cái hành trạng giống như ngài trong cuộc sống. Thế thì ngoài cái việc là chúng ta thờ một cái hình tượng Phật ở trong nhà, mình còn phải thực tập giống như vị Phật và Bồ Tát kia trên phương diện của sự hành hoạt. Cho nên chúng ta không nhất thiết phải thờ giống như là ở trong chùa tất cả những vị Phật, tất cả những vị Bồ Tát, mà mình hãy chọn ra những vị Phật, những vị Bồ Tát nào mình thích nhất và mình muốn hành hoạt giống như vị Phật đó nhất. Khi hiểu được như vậy và chúng ta muốn nương nơi cái oai lực như vậy đó, thì mình mới có cái giá trị áp dụng ngay trong thực tiễn đời sống của mình. Và tùy theo cái khả năng của quý vị, tùy theo nhà cửa của quý vị, tùy theo bàn thờ của quý vị, chúng ta không nhất thiết phải là mỗi tượng một lư nhang, mỗi tượng một bình hoa, mỗi tượng một đĩa trái cây, mà tất cả chỉ cần một bình hoa, một đĩa trái cây và một bát nhang là cũng đã đủ rồi. Hãy giữ cho cái bàn thờ kia luôn luôn sạch sẽ, luôn luôn tươm tất, luôn luôn gọn gàng. Hãy coi cái bàn thờ đó như là cõi tâm của mình. Ở nơi cõi tâm của chúng ta đây có một Đức Phật đang hiện hữu rất là hiền hòa, không có ganh ghét, không có đố kỵ, không có bỏng sẻn, không có chi chiết với chúng sanh, không làm cho chúng sanh khổ. Khi hiểu được cái cõi lòng của mình là bàn thờ Phật như thế, thì chúng ta sẽ giữ cho tâm của mình luôn luôn thanh thản và sạch sẽ, bỏ bớt đi tất cả những phiền não, những gai góc của cuộc đời. Khi làm được như thế thì chúng ta sẽ thấy ở phía bên ngoài và ở phía bên trong của chúng ta đây sẽ dung thông trở thành một mối. Có một câu chuyện kể như thế này, có một lần nọ thì một chú Sa Di này đây là con của một người rất là giàu có. Cho nên ở nhà đã sắm cho chú một cái tượng Phật. Tượng Phật này được làm bằng vàng rất là đẹp đẽ và trang nghiêm. Thế là đi đâu chú cũng mang theo cái tượng Phật này theo. Cho đến một ngày nọ thì vị sư phụ mới nói với chú là ở cái chùa làng kế bên đó, nó không có người trông nom, cho nên con hãy qua đó mà chăm nom cái ngôi chùa ấy. Thế là chú vâng lời sư phụ, chú đến chùa đó, nhưng cũng mang theo cái tượng Phật của mình để đi theo. Khi đến chùa đó, đó thì có rất nhiều vị Phật ở trong chùa đó đã thờ, có rất nhiều vị Bồ Tát. Thế là mỗi lần tụng kinh thắp cái nhang trầm lên để mà cúng Phật đó, thì chú sợ cái nhang trầm này, cái mùi hương này sẽ bay qua những cái vị Phật và những vị Bồ Tát khác. Cho nên chú liền lập tức làm cái phễu để hứng hết tất cả cái khói trầm này đây mà xông lên ngay cái lỗ mũi của vị Phật của mình. Thế là trải qua một chút ít thời gian thì cái lỗ mũi rất là đẹp đẽ của vị Phật của chú đó đã trở nên đen ngòm và đã mất đi một cái hảo tướng của một Đức Phật bằng vàng. Thưa tất cả quý vị, với cái tâm không mở rộng như thế thì có thể chúng ta sẽ làm oan uổng cho Phật và oan uổng cho cái giáo lý của Đức Phật mà chúng ta đã theo. Vì lẽ đó mà các Phật trong mười phương không có ai là ganh tị với ai hết. Chúng ta đừng đem tất cả những cái cung bậc của phàm phu của mình mà ứng xử, mà nghĩ ngợi rằng Đức Phật cũng giống như ta. Cho nên mình cứ hãy mở rộng lòng của chúng ta ra, càng lớn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, càng dung chứa nhiều chúng sanh bao nhiêu thì chúng ta trở thành viên mãn bấy nhiêu. Tất cả Phật và Bồ Tát trong mười phương pháp giới không có hận ai hết, không có oán thù với ai hết, và lại càng không thể ghét người này mà thương người kia. Cho nên nương nơi tất cả cái oai lực của Phật như thế mà chúng ta tu tập, để cho làm tâm mình, lòng của mình và tất cả hành động từ thân miệng ý của mình dung dúng với Đức Phật, đó mới chính là đệ tử của Đức Thế Tôn. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.